18y.net giới thiệu câu chuyện chị tôi phần 2. Phần 2: thời gian thấm thoát trôi, sắp đến ngày chị tôi thi tốt nghiệp và quan trọng hơn nữa là kỳ thi vào đại học. Tôi chăm sóc chị nhiều hơn và dành phần lớn công việc nhà về mình, một phần vì tôi muốn chị tập trung vào ôn luyện và cũng một phần trong tôi có một tình cảm gì đó đặc biệt dành cho chị. Người ta thường bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng tôi với chị là chị em ruột cơ mà sao lại có thể như thế được. Nhiều lúc tôi muốn gạt đi những ý nghĩ bệnh hoạn trong đầu mình, nhưng không được, trong tôi lúc này có một thứ tình cảm gì đó hình thành một cách mơ hồ khó tả. Tôi bồn chồn nhớ nhớ khi chị tôi đi học về muộn và bâng khuâng trống vắng khi chị tôi không có ở nhà. Còn mỗi khi chị ở nhà thì tôi vui lắm. Một hôm vào một buổi tối chị đang ngồi học, tôi bảo: "Bà chị thân yêu của em ơi, mệt chưa, uống gì hay ăn gì để thằng em phục vụ cho chị?" Chị tôi nói: "Gớm, có thằng em hiếu thảo ghê ta, bây giờ mà có cốc trà sữa trân châu thì hay nhỉ, hi." "Tưởng gì, bà chị yên tâm, để đó em vèo ra ngoài này một lúc là có ngay thôi mà." Thế rồi sau 10 phút hai cốc trà sữa mát lạnh được tôi mang về, kèm theo đó là mấy chiếc nem chua rán nóng hổi. Chị tôi vừa hút trà sữa vừa nói: "Mày cứ chịu khó chăm sóc chị mày hết lòng đi, sang năm đến lượt mày chị lại chăm sóc hết lòng luôn." "Vâng, được thế thì còn gì bằng. Biết đâu sau này đi học có người yêu lại chẳng coi thằng em này ra gì ấy chứ." Chị tôi nói: "Không có đâu, chị mày được cái uy tín cao lắm. Mà biết đâu lúc đó mày có bạn gái rồi thì lại chẳng cần đến chị ấy chứ." Hai chị em cười đùa một lúc thì cũng hút hết hai cốc trà sữa và ăn hết số nem chua. Chúng tôi đi rửa tay, chị tôi lại ngồi vào bàn học, còn tôi nằm trên giường và đọc cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và trung học chuyên nghiệp năm 2004 mà chị vừa mua hồi chiều. Thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt ngắm nhìn trộm chị và không quên liếc vào khoảng trống khá rộng của chiếc áo hai dây phía dưới cánh tay chị và nhận thấy hôm nay chị không mặc cóc xê. Đang lơ mơ ngủ tôi nghe thấy chị tôi bảo: "Đê ơi, biệt hiệu chị tôi hay gọi, ngủ rồi à?" "Đâu, em đang lơ mơ thôi, có gì không chị?" Chị tôi nói: "Mày ra đóng hộ chị cái cửa, chị đau lưng quá." "Vâng, chị để đó cho em." Tôi đứng dậy đi ra chốt cửa. Khi quay lại tôi lại gần chị và bảo: "Để em đấm lưng cho chị nhé." "Ừ, đấm cho chị mấy cái, ngồi mãi, mỏi hết cả lưng." Tôi bắt đầu bóp vai cho chị. Bàn tay tôi nhẹ nhàng xoa bóp từng thớ cơ vai và cổ của chị, cảm nhận được làn da mịn màng, mềm mại, mát rượi của chị đang trườn trên tay tôi. Thỉnh thoảng khi chị ngửa người tôi lại liếc trộm vào khoảng sâu hun hút nơi cổ áo chị, hình ảnh mờ ảo của cặp vú rung rung theo nhịp xoa bóp làm bản năng đàn ông của tôi thức dậy. Tôi khom người tránh những cái va chạm vào lưng chị, may mà hôm đó tôi mặc quần xịt. Làm được một lúc thì chị tôi bảo: "Hay chị nằm xuống giường làm cho thoải mái." "Vâng, chị nằm xuống đi." Kê chiếc gối và bảo chị nằm sấp. Tôi xếp hai tay chị dọc theo thân người, chị dướn người lên để tôi kéo chiếc áo hai dây lên phía chân vai được dễ dàng hơn, đồng thời kéo chiếc cặp quần trễ xuống để lộ một ít khe mông trắng muốt. Tôi bắt đầu vận dụng những kiến thức xoa bóp từ thằng Tùng con bác chủ nhà mà mỗi lần sang bên đó chơi tôi với nó hay làm cho nhau, từ xoa bóp, miết, véo, rung, vỗ, dây, bấm, điểm, chỉ khác là tôi làm thật nhẹ nhàng chậm rãi, thỉnh thoảng cố tình xoa vào phía dưới nách hai bên nơi có hai cặp ngực bị tì đè nên phình ra một tí và không quên đặt tay vào dưới cặp quần nơi có cái khe mông trắng muốt đầy đặn gợi cảm của chị. Có lúc tôi ngồi lên mông chị cả cả con cu vào phía dưới, bàn tay tôi lướt nhẹ nhàng trên làn da trắng ngần thơm mát của chị mà tạo hóa ban cho, toàn thân tôi như có một luồng điện chạy qua. Bản năng đàn ông của tôi trỗi dậy mãnh liệt, dương vật tôi cương lên cứng ngắc và tôi cảm thấy hình như nó cũng giật giật theo nhịp đập rộn ràng của trái tim. Chiếc quần xịp hiệu Tommy trở nên chật chội hơn bao giờ hết, dường như nó muốn kìm giữ dương vật không bị bật ra mà áp sát vào thành bụng, cũng như tôi đang cố gắng kìm nén bản thân. Nếu đây không phải chị tôi thì sao nhỉ? Chắc rằng tôi sẽ lao vào chị như con hổ đói vật ngửa chị ra mà thỏa mãn dục vọng của mình. Thỉnh thoảng tôi đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt chị. Khuôn mặt bầu bầu ửng đỏ như giãn ra, mắt chị lim dim như đang tận hưởng cảm giác buồn buồn khoan khoái mỗi khi tay tôi nhẹ nhàng mơn man trên làn da chị. Tôi hỏi, thế nào chị, thấy thoải mái chứ? Phê là đằng khác ấy, mà em học cái món này ở đâu mà điệu nghệ thế, chuyện em mà lị, lần sau mà đau lưng chị cứ bảo em nhé, mà này, chị mà nghiện cái món này thì chỉ có em khổ thôi đấy. Lo gì, nhà có sẵn mà chị hi hi, miễn là chị thoải mái là ok rồi. Đêm hôm đó tôi nằm thao thức mãi không ngủ được. Hình ảnh nửa cặp vú phình ra khi chị nằm sấp cùng cái khe mông tròn trịa cứ ám ảnh tôi, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo từ bóng điện bảo vệ ngoài hành lang hắt vào phòng qua khe ô thoáng. Tôi lờ mờ thấy chị nằm ngủ quay mặt về phía tôi, chiếc váy ngủ bị gió từ chiếc quạt thổi tốc lên qua đầu gối, phất phơ lên xuống để lộ chiếc chân trần. Mặc dù không sáng lắm, tôi cũng cảm nhận nó trắng mát và mịn màng đến nhường nào. Ranh giới giữa tôi và chị chỉ có mấy chục phân mà sao tôi thấy xa quá vậy. Nuốt nước bọt vào trong, tôi nhẹ nhàng nằm quay mặt ra ngoài, thò tay nắm lấy cái dương vật đang cương cứng của mình, nhắm mắt tưởng tượng và bắt đầu thủ dâm. Không biết chị vô tư hay thích động chạm xác thịt hay sao, nhưng từ hôm tôi mát xa cho chị trở đi, mối quan hệ giữa tôi với chị càng thân thiết và gần gũi vô tư hơn. Thỉnh thoảng vào các buổi tối khi sắp đi ngủ tôi lại xoa bóp cho chị, tôi không ngần ngại ấn ấn day day vào chỗ cặp vú phình ra hoặc kéo hẳn cặp quần chị xuống dưới. Để lộ hẳn nửa mông mà không thấy chị phản ứng gì. Có lần tôi còn mạnh dạn áp hẳn má mình xuống lưng chị, thậm chí hôn vào đó. Đáp lại hành động đó của tôi, chị chỉ khẽ nhíu mày và buông một câu, này đừng có vớ vẩn. Rồi chị lại lim dim đôi mắt với đôi má ửng hồng khi bàn tay tôi lại lướt sóng nhẹ nhàng trên tấm lưng trần của chị. Khoảng cách tình cảm và khoảng cách tội lỗi giữa tôi và chị dường như trở nên ngắn hơn. Tôi không đọc được ý nghĩ của chị và cũng không biết tình cảm của chị cho tôi ra sao. Có giống với tình cảm mà tôi dành cho chị hay không? Hay chỉ là vì chị thích khi được tôi động chạm vào người và khoan khoái khi tôi làm cho chị tiêu tan hết mệt mỏi? Khoảng cách ý tứ giữa tôi và chị cũng trở nên ngắn hơn bao giờ hết. Nhiều khi vội đi học, chị không ngần ngại thay quần áo trước mặt tôi, và tôi cũng vậy, cứ như là hai vợ chồng thật. Có lần nằm gối đầu trên chiếc đùi trần của chị để chị bấm mụn nhân cho tôi. Thỉnh thoảng chị lấy tay di di vào núm vú tôi và bảo, sao núm vú của mày thơm thế, lại còn có mấy sợi lông này. Tôi đáp, chị buồn cười, da em có trắng như chị đâu mà chả thâm, may mà da chị giống mẹ chứ mà giống da bố như em thì chị cũng đen chẳng kém gì em. Mà này, của chị chắc là đỏ lắm nhỉ, hi hi, thằng này vớ vẩn, đỏ hay đen liên quan gì đến mày? Kèm theo đó là một cái véo tai đau điếng, a hát a, em xin lỗi. Tôi lấy tay xoa xoa cái tai ửng đỏ rồi xoay mình vào trong, áp cái tai đau vào cặp đùi mát lạnh của chị, nhắm mắt hít hà cái hương thơm downy một lần xả từ cái quần sót và mùi thơm nồng nàn của da thịt toát lên từ cơ thể trinh nguyên của chị. Vì chị bận ôn thi nên nhiều đêm tôi thường đi ngủ trước, cố tình nằm sát tường để một khoảng rộng để dành cho chị. Có hôm đang lơ mơ ngủ tôi cảm nhận thấy có một vòng tay ôm lấy mình, tôi biết đó là chị. hồi hộp nín thở nằm im chờ hành động tiếp theo. 2 phút rồi 5 phút trôi qua, tay chị vẫn để nguyên trên bộ ngực trần của tôi. Cho đến khi tiếng ngáy đều đều và hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng của chị phả vào tai tôi, nhẹ nhàng xoay người tôi đặt tay lên bờ vai trần, ngón cái di di trên làn da mềm mại nơi cánh tay chị. Trong lòng trào dâng một tình cảm khó tả, đêm đó khoảng 3 giờ tôi mới có thể thiếp đi. Kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 của chị tôi năm đó qua đi một cách mỹ mãn. Sau mấy ngày về quê để tận hưởng không khí trong lành và xả bỏ stress, sau một thời gian ôn luyện vất vả, chị tôi lại chuẩn bị lên đường ra thị xã ôn thi. Còn tôi tuy được nghỉ hè nhưng bố mẹ tôi bảo, thôi con chịu khó lên đó cơm nước cho chị, để chị tập trung ôn thi. Với lại chị con ở một mình bố mẹ cũng lo, bố mẹ thì bận quá, em con thì nó chả biết gì đâu. Vâng lời cha mẹ và cũng toại nguyện với mong muốn của bản thân, hai chị em tôi lại hành lý lên đường. Lần này chúng tôi được bố đưa đi bằng chiếc xe ô tô mà bố mẹ tôi mới mua không lâu. Những cơn mưa đầu mùa cứ liên tiếp rơi không ngớt, bầu trời u ám làm cho cảnh vật trở nên buồn bã hơn. Những buổi chiều ngồi một mình chờ chị đi học ôn về sao buồn đến vậy. Mỗi khi có tiếng lạch cạch xe đạp lại ngó ra xem có phải chị không. 10 phút rồi 20 phút trôi qua cho đến khi chị xuất hiện với đôi môi thâm sì và tay run run vì lạnh. Chiếc xe đạp mini bị bùn bắn lên tận yên, còn chị thì từ đầu đến chân mặc dù đã mặc áo mưa, vội vàng chạy ra dắt xe cho chị rồi tôi bảo, chị đi tắm đi kẻo lạnh. Em chuẩn bị quần áo và đun nước cho chị rồi. Tối hôm đó sau khi học xong chị lại kêu mệt và mỏi lưng, chị bảo tôi mát xa cho chị. Chị mặc chiếc áo thun dài từ hồi chiều vì mưa lạnh. Nó khá dài nên cứ kéo lên thì nó lại trễ xuống. Tôi liền bảo chị phải cởi áo này ra thì em mới làm được. Để chị thay cái áo 2 giây để em làm cho dễ nhé. Nhưng mà hồi chiều em giặt mấy cái đã khô, cái nào đâu. Thôi để chị cởi cái áo này ra, chị em mình có gì đâu mà phải ngại em nhỉ. Ngoảnh mặt đi để chị khỏi thấy tôi nhìn chị. Rồi khi chị nằm sấp xuống, tôi đứng dưới đất sát giường, bảo chị nằm sát ra ngoài để tôi làm dễ hơn, nhẹ nhàng kéo cặp quần chị xuống dưới. Lần này tôi cố tình kéo xuống sát gần hết mông. Một tay tôi đặt vào ngang giữa khe hai cặp mông, đê mê cảm nhận sự căng căng mềm mại ấm nóng từ cặp mông no tròn của chị đang thấm từ từ vào lòng bàn tay. Và như có luồng điện nó đang mon men chạy lên tận óc tôi, tay còn lại tôi xoa nhẹ nhàng từ trên cổ xuống dưới, thỉnh thoảng lướt sang hai bên sườn chị. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại thấy chị khẽ rung lên và chị sởn da gà. Dưới ánh sáng trắng của ánh đèn neon, tôi thấy má chị ửng đỏ, điều mà tôi thường thấy mỗi khi mát xa cho chị. Và tôi tin chắc rằng chị cũng đang đê mê tận hưởng cảm giác như tôi. Tay phải tôi vẫn thoăn thoắt như làm xiếc trên lưng chị, lúc nhẹ, lúc mạnh. Còn tay trái tôi vẫn để ngang trên mông chị. Nhưng có lúc tôi áp vào mông bên này rồi lại chuyển sang mông bên kia, vừa di vừa xoa. Chiếc cặp quần giờ đã trễ xuống phía dưới nếp lán mông. Chị tôi vẫn nằm ngoảnh mặt ra phía tôi lim dim mắt. Đôi má dường như đỏ hồng hơn lúc trước, tâm trí tôi giờ đêm mê nhục cảm, dương vật tôi cương lên cứng ngắc, nó như muốn bật tung cái quần xịp chật trội để thoát ra ngoài nhưng không được. Thỉnh thoảng lại va chạm vào thành giường mỗi khi tôi lên xuống bàn tay, ranh giới tội lỗi của tôi với chị giờ như bong bóng xà phòng và chỉ trực nổ tung ra. Một lúc sau tôi bảo chị nằm nghiêng để tôi bẻ lưng, chị ngoan ngoãn làm theo lời tôi bảo. Thế rồi mắt tôi hoa lên khi cặp vú tròn trịa nguyên lành hiện ra trước mắt. Nó rung rung theo nhịp cựa mình của chị, quầng vú tròn tròn với núm vú nho nhỏ đỏ ao đang từ từ nhô lên sau khi bị tì đè lúc trước. Chiếc quần short và chiếc quần con của chị trễ xuống đủ để tôi nhìn thấy một vài sợi lông đen ánh. Ánh mắt tôi ngây dại, toàn thân tôi đờ đẫn, tôi nhìn không chớp mắt. Xoáy vào thân thể lõa lồ bán nút của chị, em sao thế? Dạ không có gì đâu ạ, bẩn thần. Tôi quay về với thực tại và tiếp tục động tác vặn lưng cho chị kêu rắc rắc và không quên cố tình quệt khuỷu tay tôi vào hai bầu ngực chị, bẻ lưng cho chị xong tôi lại để chị nằm sấp. Rồi ngồi lên mông chị để làm động tác cuộn ra lưng, dương vật tôi lại cà cà lên mông chị và ép sát vào khi tôi cúi mình cuộn ra chị đến vai, một lúc sau thì tôi nằm hẳn lên người chị. Cái dương vật cương cứng nằm lọt thỏm giữa khe mông, áp tấm thân trần và bộ ngực vạm vỡ của thằng trai mới lớn lên sát lưng chị, hai bàn tay tôi vừa ôm vừa xoa vào đôi vai trần của chị. Mặt tôi áp vào má chị hỏi sao da em nóng thế, con trai mà chị thấy em bảo thân nhiệt con trai bao giờ cũng cao hơn con gái, thế à thật sao, được một lúc chị bảo thôi em xuống đi, người gì mà nặng thế, mày đè làm hỏng hết hàng của chị rồi he he, ra tắt điện đi ngủ đi em, muộn rồi, mai chị lại phải đi học buổi sáng, đấy. Tôi vòng chân xuống giường và trước khi rời lưng chị tôi cố tình đẩy đưa dương vật trà lên mông chị lần cuối. Ánh đèn neon tắt phụt, căn phòng trở nên tối đen như mực. Tôi nhận ra rằng ông bà chủ hôm nay chưa thay cái bóng điện bảo vệ ngoài hành lang mà tôi đã báo thằng Tùng từ chiều. Có lẽ vì mải chơi nên quên nói với bố mẹ nó. Tôi lần mò đi lại phía giường ngủ. Vô tình chạm vào chân chị, này khéo mà xéo lên cả người chị đấy, chị quáp, hì hì, chị yên tâm, làm gì có chuyện đó, tôi cố tình nằm áp sát chị nằm phía trong quay mặt vào tường, đặt tay lên vai chị tôi thì thầm, chị có sợ ma không, sợ gì, mà làm gì có ma đâu mà sợ, thế hồi trước em không lên cùng chị, một mình chị có dám ở đây không nào, dám chứ. Chị chỉ sợ kẻ trộm thôi, chứ ma mạnh gì đó thì chắc không có đâu. Đúng đấy, kẻ trộm mà lấy mất bà chị yêu quý của em thì chắc em chết mất. Vừa nói tôi vừa nằm xích gần lại chị hơn và quàng hẳn tay ôm lấy chị từ phía sau. Dương vật tôi áp sát vào mông chị, nó cương cứng lên như muốn chọc thẳng vào trong chị từ phía sau. Mày chỉ được cái nịnh bợ vớ vẩn, chị vừa nói vừa xoay người nằm ngửa ra, bất giác bàn tay tôi vô tình rơi xuống ôm trọn vào ngực bên trái của chị. Qua làn áo khá dày tôi vẫn cảm nhận được sự căng mọng và phập phồng đều đều theo nhịp thở của vú chị, nhẹ nhàng cầm tay tôi. Chị nhấc lên đặt xuống bụng chị và cứ cầm như thế cho đến lúc tôi nghe thấy chị ngáy đều đều. Một lần nữa chúng tôi lại không phá vỡ cái ranh giới tội lỗi mặc dù nó mỏng như bong bóng xà phòng. Không khí oi ả của mùa hè cộng với sự căng thẳng của mùa thi đại học đang xâm chiếm từng ngóc ngách của xóm trọ sinh viên. Tiếng ve kêu ra rả suốt ngày làm cho không khí nóng bức dường đậm, đặc hơn. Từng chùm hoa phượng đỏ chói như đốt cháy những đám mây trắng còn sót lại trên bầu trời làm cho nó trở nên xanh ngắt và xa xăm hơn.